Kính chào quý cụ, quý bạn xem, yêu dấu ở trong Chúa. Sáng nay chúng ta được vào nhà của Chúa để chúng ta thờ của Chúa và chúng ta ca ngợi danh thánh của Chúa, như chúng ta sẽ suy gẫm lời Chúa trong thời gian này. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ đến với lời của Chúa trong Thi Thiên 121. Đây là một trong 15 cái bài ca mà con dân Chúa khi đi hành hương về Jerusalem họ hát. Và cái điều này nó cũng song song như là cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời của chúng ta được ví sánh như là một cuộc hành hương, chúng ta đi từ đất lên thiên đàng. Và con dân Chúa cũng vậy, con dân Chúa ngày xưa khi họ đi về cái thành Jerusalem để họ thờ phượng Chúa, họ tôn thờ Chúa như là một cái cuộc hành hương đó, thì họ hát những cái bài ca này. Thi Thiên từ 120 cho đến 134 đó là nói đến 15 cái bài ca mà mỗi khi họ đi lên. Và trong đây thì chúng ta thấy cái tiêu đề của cái Thi Thiên này, nó nói là bài ca đi lên từng bậc. Cho nên mỗi khi họ đi về Jerusalem, họ đi hành hương đó, thì họ hát những bài hát này. Dân Do Thái đi hành hương lên Jerusalem thế nào, thì chúng ta ngày hôm nay chúng ta cũng đi hành hương lên Jerusalem mới ở trên trời cũng thể ấy. Cho nên đó là lý do mà tôi ước ao là chúng ta sẽ suy nghĩ cái Thi Thiên này để nhắc nhở khích lệ chúng ta đang khi chúng ta bước những cái bước chân ở trên đất này để chúng ta đi về nơi thiên quốc, thì Chúa sẽ là đấng cung ứng, Chúa sẽ là đấng giữ gìn chúng ta. Cho nên chúng ta cùng đến với Chúa trước khi chúng ta có thể học để chúng ta ca cái bài ca này trong đời sống của chúng ta. Là Chúa yêu dấu của chúng con, buổi sáng hôm nay chúng con đến trước mặt Ngài với lòng biết ơn Chúa về tất cả những điều Chúa làm ở trên cuộc đời của chúng con, từ sức khỏe, từ những chỗ ở Chúa ban cho chúng con, cho đến sự sống của chúng con, và ngay cả linh hồn của chúng con cũng được ở trong vòng tay của Ngài. Cho nên buổi sáng hôm nay xin lời của Chúa nhắc chúng con một lần nữa, để khi chúng con đang bước trên linh trình về thiên quốc, thì chúng con được bình an, được an tâm, thì chúng con biết Chúa là đấng cung ứng cho chúng con và Ngài là đấng gìn giữ chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con giao phó thì giờ này ở trong sự kiểm soát của Chúa. Chúa dùng những lời chia sẻ của con, dầu có những lời đơn sơ, nhưng mà xin Chúa đụng vào mỗi tâm lòng của chúng con, để chúng con có thể nắm lấy lời của Chúa và chúng con bước đi và trong đức tin, bước đi ở trong sự tin cậy Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con giao phó thì giờ này ở trong tay Chúa, hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Sáng hôm nay quý vị biết mục sư ông Vinh đã nói rồi, quý vị biết ngày hôm nay có một cái sự rất là đặc biệt không? Quý vị đi ra, quý vị có thấy điều gì? Hay là nếu mà chúng ta để ý trên tin tức thì dường như là tất cả những cái tin tức, những cái hàng tin lớn nó chạy đều nói đến cái biến cố 911. Và cái biến cố đó nó đã xảy ra 10 năm trước, chúng ta biết rồi. Và cái biến cố đó nó đã làm cho có thể nói là cả thế giới rúng động về một đất nước gọi là an ninh, nhưng mà không an ninh. Bởi vì chúng ta biết biến cố đó 10 năm trước đã xảy ra, đã làm cho không chỉ những người dân ở trên đất Hoa Kỳ này, nhưng mà tôi tin chắc rằng có những con dân của Chúa cũng bị rúng động về cái sự an ninh, cái sự an toàn ở trong đời sống của mình. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, Hebrew, tác giả Hebrew rằng chúng ta ở trong một cái nước không bị rúng động. Chúng ta hãy lấy lòng cảm ơn mà cứ tiếp tục đứng ở trong cái chỗ của cái nước đó, để cho đến ngày mà chúng ta, Chúa nói là chúng ta sẽ đồng trị với Chúa trong cái nước đó. Cho nên cái biến cố 911 nó không phải nói đến cái sự an nguy hay là cái sự mất an ninh ở trong đời sống, ở trên cái cuộc sống của chúng ta hay là ở dân của Hoa Kỳ này, nhưng mà nó cũng nói đến những cái mối liên hệ nó kéo theo sau đó là kinh tế bị trì trệ, việc làm bị cắt giảm, rồi thu nhập bắt đầu nó rút ngắn lại. Và tôi tin chắc rằng trong hội thánh của Chúa, trong con dân của Chúa cũng có những người cũng kinh nghiệm cái điều này. Công việc mỗi ngày thấy dường như nó bị cắt ngắn lại, không còn làm đủ giờ như ngày xưa nữa. Rồi bao nhiêu thứ nó phải bị cắt, và chúng ta dường như chúng ta thấy rằng cái sự cung ứng ở trong đời sống của chúng ta nó đang bị lâm nguy. Và có những người tôi chia sẻ, ngay cả những người gọi là có những cái cơ sở kinh doanh là bác sĩ, nhưng mà họ cũng đang lo sợ bởi vì cái kinh tế bị trì trệ và không biết rằng cái sự thu nhập của họ có đủ để có thể cung ứng cho gia đình của họ hay không. Cho nên đó là lý do mà buổi sáng nay chúng ta cùng suy nghĩ đến cái đấng cung ứng hay là cái đấng gìn giữ chúng ta, nó không phải là một cái cá nhân nào ở đất nước này hay là ở trên thế giới này, không phải một nhà lãnh đạo tài giỏi nào hứa với chúng ta, mà chúng ta đến với lời của Chúa để chúng ta thấy những cái biến cố nó xảy ra đó, nhưng mà chúng ta vẫn có cái sự an ninh, sự an toàn ở trong Chúa. Cho nên buổi sáng nay chúng ta sẽ suy nghĩ đến bốn điều về đấng cung ứng và gìn giữ chúng ta. Quý vị có cái outline, có cái dàn bài đó, quý vị có thể ghi vô để chúng ta có thể giữ đó và chúng ta có thể suy gẫm lời của Chúa khi ở nhà. Thứ nhất, chúng ta suy nghĩ đến cái nguồn cội của sự cung ứng. Nguồn cội của sự cung ứng. Để chúng ta đọc trong Thi Thiên 121, chúng ta sẽ thấy cái nguồn cội đó là Đức Giê-hô-va. Câu 2 tôi đọc để quý vị xem theo dõi. Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên trời và đất. Đây là cái nguồn cung ứng hay là cái nguồn cội, cái sự cung ứng cho chúng ta. Là Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời, hay là trong cái nguyên ngữ của Hebrew gọi là Yahweh. Đó là cái đấng cung ứng cho chúng ta. Và nếu chúng ta đọc cả cái đoạn Thi Thiên 124 là chúng ta sẽ thấy cái chữ Yahweh hay là chữ Đức Giê-hô-va được lặp đi lặp lại 5 lần ở trong cái lời mà nói đến cái đấng cung ứng đó. Cho nên chúng ta được bình an, chúng ta được thỏa lòng ở trong cái sự cung ứng, bởi vì Chúa là đấng đã dựng nên trời đất, Chúa có tất cả mọi sự và Chúa là cái đấng cung ứng cho chúng ta ở trong đời sống của chúng ta. Và dĩ nhiên có người nói rằng có những người khác giúp đỡ tôi, nhưng mà chúng ta cần nhớ rằng cái nguồn cội hay là cái cốt lõi, cái nguồn cung ứng chính nó ra từ Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời có thể dùng những anh em, những người khác ban cho chúng ta, mà chúng ta phải hiểu cái điều này. Yahweh là nguồn cội của sự cung ứng ở trên cuộc đời của chúng ta, không phải chính phủ. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chính phủ hay là một cái hãng xưởng nào đó giúp chúng ta, cung ứng cho chúng ta cái cuộc sống này, nhưng mà đó chỉ là những cái phương tiện gián tiếp mà Yahweh ban cho chúng ta sự cung ứng. Thi Thiên 124 câu 8 nói là sự tiếp trợ chúng ta ở trong danh Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên trời và đất. Một lần nữa tác giả Thi Thiên nói ở trong Thi Thiên 124 đó, Đức Giê-hô-va là đấng ban cho chúng ta sự cung ứng. Vì chính đấng đó, chính Yahweh đó là đấng đã dựng nên cả vũ trụ này, và Ngài sẵn sàng cung ứng cho chúng ta khi chúng ta bước đi với Ngài. Một trong những cái kinh nghiệm hay là một trong những cái điều mà tôi biết khi còn ở Việt Nam, lúc tôi còn rất là nhỏ, có một cái bà truyền đạo quả phụ đó, thì khi ai đem đến cái gì cho bà đó thì cái lời đầu tiên bà nói là cám ơn Chúa đã cho tôi cái này. Tôi nhớ chính xác một lần có một người đó đem đến cho bà một con cá lóc, thì bà thay vì thường tình chúng ta cảm ơn cái người đó hơn, nhưng bà nói hallelujah, cám ơn Chúa tôi có được con cá lóc. Và khi có những người gọi là không có thích cái cách của bà đó, thì nói là người ta đem tới cho bà mà bà không cảm ơn người ta, bà nói bà cảm ơn Chúa, bà cứ cảm ơn Chúa không. Nhưng mà khi tôi suy nghĩ lại và khi lời của Chúa nhắc nhở tôi, bà có thấy là đây là một cái đời sống bày tỏ Chúa thật sự ở trong đời sống của mình. Anh em của mình có thể đến cho chúng ta, giúp đỡ chúng ta, nhưng mà đó chỉ là một cái phương tiện gián tiếp Chúa dùng anh em của mình để mang đến sự cung ứng cho chúng ta. Nhưng mà cái nguồn cội đó là Đức Giê-hô-va hay là Yahweh đã ban cho chúng ta điều đó. Cho nên lắm khi chúng ta nói thì có nhiều người nghĩ rằng người đó nói có vẻ thiêng liêng quá, mà chúng ta phải ý thức được điều này, thưa quý cụ quý bà xem. Bởi vì nếu chúng ta không ý thức được Đức Giê-hô-va hay là Đức Chúa Trời là nguồn cội của sự cung ứng cho chúng ta đó, thì chúng ta sẽ không có biết ơn Ngài. Mà chúng ta cứ gọi là lủi thủi, chúng ta cảm ơn những con người, những cái điều mà nó đem đến cho chúng ta. Đức tin nơi Đức Chúa Trời và lòng tin cậy nơi Ngài, chúng ta sẽ đón nhận sự cung ứng vĩ phu của Chúa, thưa quý vị và anh xem. Đó là những cái điều kiện, đó là những cái điều tiên quyết ở trong đời sống của chúng ta, mà cuối bài giảng này chúng ta phải cần có cái điều đó. Lòng tin cậy Chúa và cái đức tin của chúng ta là những cái yếu tố để chúng ta có thể đón nhận sự cung ứng của Chúa. Chúa có tất cả mọi thứ, Chúa có đủ mọi cái nguồn để có thể ban cho chúng ta sự cung ứng, nhưng mà chúng ta phải là những người đáp ứng lại cái sự cung ứng đó thì Chúa mới ban cho. Abraham ông kinh nghiệm cái điều đó, cho nên ông gọi Chúa là Jehovah Jireh hay là Yahweh Jireh. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 14 thì ông Abraham ông nói đến cái điều đó. Khi cái lòng tin cậy của ông, cái đức tin của ông nó lên đến tột đỉnh khi đến với Chúa đó, thì cái lòng tin cậy nó biểu lộ qua đức tin của ông. Và chúng ta biết ở trong đoạn 22 đó, ông đến và ông dâng Isaac với cả cái lòng tin quyết và sự tin cậy Chúa. Và khi ông và con ông đi lên trên núi thì chúng ta đã học trong những tuần trước rồi, con hỏi cha ơi có lửa đây, có củi đây, nhưng mà chiên đâu thì để dâng. Thì cái lòng tin cậy con biểu lộ ra là Đức Chúa Trời sẽ lo điều đó. Và chính Abraham đã kinh nghiệm cái điều đó. Trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 14 ông nói là Abraham gọi cái chỗ đó là Jehovah Jireh. Cái chữ Jehovah Jireh đó nghĩa là Đức Jehovah sẽ sắm sẵn ở tại đó, hay là Đức Jehovah là đấng cung ứng, Chúa là đấng cung ứng, Chúa là nguồn cội của sự cung ứng. Cho nên chúng ta phải đến với Chúa ở trong tâm lòng tin cậy Chúa về sự cung ứng của Ngài, và hiểu tất cả mọi nguồn cội của sự cung ứng đến từ Đức Jehovah. Dân Israel mau quên lắm quý bạn nha, và chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Nhưng mà họ không thể nào không biết đến sự cung ứng của Chúa suốt trong những cái năm dài từ Ai Cập cho đến vào trong Tân Ước. Tôi tin chắc rằng khi chúng ta ngồi lại, chúng ta suy nghĩ đến những cái phước hạnh sự cung ứng của Chúa, thì chúng ta cũng có thể kinh nghiệm như dân Israel. Dù chúng ta có thể quên, tháng trước không biết Chúa nuôi tôi bằng cách nào, có thể năm trước không biết Chúa nuôi tôi bằng cách nào khi tôi thất nghiệp, nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta còn ngày hôm nay, đó là sự cung ứng mà Chúa nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta phải hiểu điều này, chúng ta phải biết ơn Chúa điều này. Và chúng ta cũng phải cần ôn lại, suy nghĩ, lặp lại những cái điều đó cho con cháu của mình. Và đó là cái điều khích lệ lớn lao cho những người hậu về. Và đó là lý do mà tôi muốn nói, có những đầy tớ của Chúa đã bước đi với hai bàn tay trắng, nhưng mà với lòng tin cậy sự cung ứng của Chúa đã trở thành những người đầy tớ của Chúa, hầu việc Chúa một cách đầy ơn. Và rồi những đầy tớ đó ghi lại những dòng lịch sử của cuộc đời của mình. Và ngày hôm nay có những người được gây dựng đức tin. Cho nên cái sự cung ứng của Chúa chúng ta hiểu, nhưng mà đừng có giữ cho chính mình, nhưng mà hãy truyền lại cho con cháu của mình. Có một khi nào đó ngồi ăn tối, hãy chia sẻ lại những cái nguồn cung ứng của Chúa cho con cái của mình, để con cái của mình có thể thấy được Chúa là cái nguồn cung ứng, không phải là cha mẹ cung ứng cho con cái. Nhưng mà mình hãy dạy dỗ con cái mình, Chúa đã ban cho cha mẹ có được nguồn cung ứng để có thể giúp cho con lớn ngày hôm nay. Như tôi nói, có những đầy tớ của Chúa sống bởi đức tin, sống bởi lòng tin cậy của Chúa với hai bàn tay trắng, nhưng mà rồi cuối cuộc đời của những người đầy tớ đó trở thành những tấm gương anh hùng của đức tin trong sự hầu việc Chúa, bước vào đường kinh thánh với hai bàn tay trắng không có một đồng, nhưng mà Chúa vẫn nuôi, Chúa vẫn cung ứng, để rồi khi học trường kinh thánh ra xong hầu việc Chúa và đem đến cái kết quả cho nhà của Chúa. Và như tôi nói, chúng ta cần phải ôn lại những cái kinh nghiệm Chúa cung ứng ở trên đời sống của mình. Nguồn cội của sự cung ứng là Đức Jehovah, và Ngài có đủ khả năng để đảm bảo điều đó cho chúng ta. Đó là điều thứ hai chúng ta suy nghĩ. Chúa có đủ khả năng để đảm bảo cho chúng ta, hay là đảm bảo của đấng cung ứng? Câu 3 và câu 4 cho chúng ta thấy cái điều đó. Chúa đảm bảo cho chúng ta cái sự cung ứng. Và tôi có thể không cần nói điều này, chúng ta cũng có thể biết Chúa có thể đủ cái khả năng để cung ứng cho chúng ta tất cả mọi sự trong nhu cầu của chúng ta. Câu 3 và câu 4. Ngài không để cho trơn ngươi siêu có, đấng nhìn giữ ngươi không hề buồn ngủ, đấng gìn giữ Israel không hề nhắm mắt cũng không buồn ngủ. Ngài không buồn ngủ, Ngài không có chợp mắt, Ngài không có nhắm mắt. Đó là cái sự bảo đảm đầu tiên cho chúng ta về cái sự cung ứng và cái sự gìn giữ của Chúa trên đời sống của chúng ta. Cái hình ảnh này cho chúng ta thấy một điều gì? Chúa luôn luôn trực sẵn với mỗi người chúng ta 24/7/365 ngày. Chúa luôn luôn dõi mắt theo dõi cuộc đời của chúng ta đi trên đất này. Giống như dân của Chúa ngày xưa đi hành hương về Jerusalem, thì ngày hôm nay Chúa cũng nhìn cái cuộc đời của chúng ta như vậy. Chúa không có buồn ngủ, Chúa không có nhắm mắt. Chúa luôn luôn theo dõi mỗi cuộc đời của chúng ta. để chúng ta suy nghĩ điều này. Tôi không biết quý vị như thế nào, nhưng mà tôi thấy thật là phước hạnh. Quý vị thử suy nghĩ một người con mà có một người cha, một người mẹ mà luôn luôn theo dõi để chăm sóc, để cung ứng, để gìn giữ đứa con mình 24/24 giờ. Quý vị suy nghĩ cái phước hạnh của người con đó như thế nào. Cho nên Chúa có bảo đảm để cho chúng ta có sự an toàn, có sự cung ứng của Chúa, bởi vì Chúa luôn luôn chăm xem mỗi cuộc đời của chúng ta. Một chỗ khác thì Chúa cũng bảo đảm cho chúng ta là Chúa không bao giờ quên. Chúa không bao giờ quên. Và như tôi nói, đây cũng là điều mà tôi cũng đã chia sẻ một ít trong những tuần trước rồi. Chúa đảm bảo chúng ta một cái điều nữa là Chúa không bao giờ quên. Khi chúng ta nuôi dưỡng con cái của mình, khi chúng ta cung ứng cho ai một cái điều gì đó, có một lúc chúng ta quên. Quý vị có kinh nghiệm đó không? Mình vì cái lý do nào đó mình quên, hay là mình không còn đủ khả năng để mình có thể cung ứng cho con cái của mình, hay là cho một cái điều gì đó. Nhưng mà Chúa nói rằng Chúa không quên. Ê-sai đoạn 49:15 thì Chúa nói: đàn bà há dễ cho con quên cho con mình bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Đàn bà có quên con mình thì ta cũng sẽ không có quên được. Và đó là cái sự đảm bảo của Chúa. Chúa nói rằng cái người đàn bà đó có thể quên con của mình, cái điều đó nó hiếm khi xảy ra. Nhưng mà nếu có xảy ra đi nữa thì đó cũng không có xảy ra trên đời sống của chúng ta. Khi Chúa cung ứng cho chúng ta thì Chúa sẽ không bao giờ quên. Để tới tháng, tới ngày, đúng theo những điều Chúa hứa với chúng ta, Chúa sẽ cung ứng, chứ không có đợi chúng ta phải chờ. Cho nên Chúa không bao giờ quên. Chúa luôn luôn chăm sóc chúng ta, Chúa luôn luôn gìn giữ chúng ta, và Chúa không bao giờ quên cái điều đó. Và Chúa cũng nói gì? Ngài không để cho chúng ta siêu tỏ. Chúa đảm bảo cuộc đời của chúng ta. Đang khi chúng ta bước những bước có thể gọi là chập chững, đang khi chúng ta lại bước những bước gọi là sình lên sập xuống ở trên bước đường theo Chúa đó, nhưng mà Chúa không bao giờ để cho chúng ta siêu tỏ, không bao giờ để cho chúng ta ngã. Thì Thiên 66:9 là: chính Ngài bảo tồn mạng sống chúng ta, không cho phép chân chúng ta siêu tỏ. Thì Thiên 66:9, tác giả đã kinh nghiệm cái điều đó. Chúa là chính Chúa sẽ bảo tồn cái mạng sống của chúng ta, không để cho cái chân của chúng ta siêu tó, hay cái chân của chúng ta vấp ngã. Dĩ nhiên chúng ta cũng có những lúc chúng ta vấp ngã, nhưng mà Chúa sẽ cho chúng ta có thể đứng vững ở trong cái chỗ khó khăn mà mình bước đi. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta nhờ ơn Chúa để chúng ta suy nghĩ đấng cung ứng và gìn giữ đó. Nguồn cội của sự cung ứng đó là Đức Giê-hô-va, là Yahweh. Và đảm bảo của sự cung ứng, Chúa cho chúng ta thấy những cái đảm bảo đó. Chúa không có buồn ngủ, Chúa luôn luôn mở mắt để theo dõi cuộc đời của chúng ta. Chúa sẽ không quên những cái sự chúc phước của Chúa, Chúa sẽ không quên cung ứng trong cái cuộc sống của chúng ta. Và Chúa cũng sẽ không để cho chân của chúng ta siêu to hay là bắp ngã. Chúng ta đi đến cái phần có thể nói là quan trọng, đó là cái phương cách của đấng cung ứng, hay là cái phương cách mà Chúa cung ứng ở trên đời sống của chúng ta. Chúa cung ứng, Chúa gìn giữ chúng ta như thế nào, chúng ta sẽ suy nghĩ để chúng ta thấy cái cách mà Chúa cung ứng ở trên đời sống của chúng ta. Phương cách của đấng cung ứng từ câu 3 cho đến câu 8 của cái Thiên Thiên 121 cho chúng ta thấy điều đó. Đức Chúa Trời không chỉ cung ứng cho chúng ta cái vật chất chúng ta sống mỗi ngày, nhưng mà Chúa cũng cung ứng cho chúng ta cái sự an ninh nữa, thưa quý vị và anh chị. Như tôi nói đó, xã hội chúng ta sống ngày hôm nay, nói về sự an ninh thì chúng ta phập phồng lo sợ. Ngay cả những ngày trước 9/11 ngày hôm nay thì những người có thẩm quyền họ cũng phải trấn an dân chúng rằng không có cái dấu hiệu gì của cái sự tấn công của khủng bố. Cho nên chúng ta sống ở trong cái sự bất an, chúng ta sống ở trong một cái thế giới mà ngày hôm nay có nhiều thứ, và nếu chúng ta không để lòng tin cậy nơi Chúa, chúng ta sẽ bất an. Chúa tiếp trợ chúng ta đủ sự cần dùng, nhưng Ngài cũng gìn giữ chúng ta khỏi những tai ương, những hiểm họa trên cái bước đường mà chúng ta hành hương đi về thiên quốc. có những cái khó khăn, có những cái tai họa, có những cái tai ương, có những cái hiểm họa mà chúng ta không biết, nhưng mà trên cái đường đi về thiên quốc đó, Chúa luôn luôn dõi mắt theo dõi chúng ta, Chúa luôn luôn chăm xem cuộc đời của chúng ta. Có một cái cục đá nào đó nằm ở trước chân đó, Chúa sẽ chỉ dẫn cho chúng ta để chúng ta không phải vấp ngã. Chúa bảo vệ chúng ta, không chỉ những cái viên đá nằm đó, nhưng mà có thể những cái mũi tên, có những cái cục sỏi trội vào trong cuộc đời của chúng ta, thì Chúa cũng sẽ bảo vệ gìn giữ chúng ta. Từ câu 3 đến câu 8 nó đến cái phương cách của Đấng cung ứng. Ngài cung ứng sự an toàn cho chúng ta. Như tôi nói, trên bước đường theo Chúa, chúng ta sẽ có những cái thách thức, chúng ta sẽ có những cái khó khăn, chúng ta sẽ có những cái nguy hiểm, chúng ta có những cái tai ương, có những cái điều mà chúng ta không biết trước, bởi vì chúng ta là con người. Nhưng mà cái sự hy vọng, cái sự an ủi lớn lao cho chúng ta đó là Chúa biết những điều đó và Chúa gìn giữ mỗi cuộc đời của chúng ta. Thưa quý cụ, quý bạn xem, Chúa gìn giữ chúng ta. Chữ gìn giữ được lặp đi lặp lại 6 lần ở trong cái phần đọc Kinh Thánh này, quý vị có để ý không? Quý vị đọc Kinh Thánh, quý vị thường thường quý vị đọc Kinh Thánh như thế nào? Chúng ta nên nhớ, khi chúng ta đọc Kinh Thánh có những chữ mà lặp đi lặp lại, chúng ta để ý những cái chữ đó. Chữ Yahweh hay là Đức Jehovah đã lặp đi lặp lại 5 lần. Chữ gìn giữ lặp đi lặp lại 6 lần. Chữ tiếp trợ cũng là một trong những chữ mà cũng lặp đi lặp lại 1-2 lần đó. Cho nên chúng ta đọc lời của Chúa, chúng ta suy nghĩ, chúng ta nắm lấy những cái nguyên tắc, chúng ta nắm lấy những cái điều mà Chúa nhắc đi nhắc lại, Chúa muốn cho chúng ta thấy đó là cái điều mà Chúa đang làm cho đời sống của chúng ta. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta, quý cụ quý bà xem có thể quên hết bài giảng, nhưng mà chỉ cần nhớ 3 điều được lặp đi lặp lại trong suốt Kinh Thánh này, không cần cái dạng bài nữa. Và nếu chúng ta về chúng ta mở Kinh Thánh ra, chúng ta gạch dưới những cái chữ đó và chúng ta sẽ thấy những cái chữ mà chúng ta sẽ nhớ, đó là cái điều thứ nhất, đó là Đức Giê-hô-va là Đấng sẽ cung ứng, sẽ là Đấng gìn giữ chúng ta. Yahweh được lặp đi lặp lại, đó là Đấng cung ứng cho chúng ta. Và cái điều thứ hai chúng ta nhớ, đó là Yahweh là Đấng tiếp trợ cho chúng ta. Chữ tiếp trợ cũng được lặp đi lặp lại đó. Và cái thứ ba đó là Yahweh là Đấng gìn giữ chúng ta khỏi những cái tai họa. Quý vị quên hết, quý vị có thể về mở Kinh Thánh ra, quý vị có thể thấy được những cái hình ảnh đó. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta để chúng ta có thể học Yahweh bảo vệ hay gìn giữ chúng ta điều gì. Thứ nhất, Chúa, như tôi nói, Chúa không chỉ bảo vệ chúng ta về cái cuộc sống, cái đời sống vật chất Chúa ban cho chúng ta, nhưng mà Chúa cũng bảo vệ cho chúng ta khỏi cái sự vấp ngã nữa. Điều thứ hai đó là Chúa bảo vệ hay giữ chúng ta khỏi sự vấp ngã. Trong câu 3, Chúa không để cho chân ngươi siêu tỏ. Ngài không để cho chân ngươi siêu tỏ. Đó là điều mà chúng ta thấy hình ảnh Chúa bảo vệ chúng ta, cái phương cách Chúa. Chúa biết sức của chúng ta. Đến một cái mức độ nào đó thì chúng ta sẽ ngã già. Có thể một người gặp một cái tảng đá thật là bự mới ngã. Nhưng mà có những người có thể chỉ gặp một cái cục đá bằng cùng tay thì đã té rồi. Cho nên Chúa biết tất cả sức lực của chúng ta. Một người mạnh, Chúa sẽ cho những cái thách thức mạnh. Một người yếu, Chúa sẽ dẫn đưa ở trong cái sự nhân từ thương xót của Chúa. Mà Chúa biết. Đến một cái mức nào đó mà Chúa nói rằng đủ rồi, Chúa sẽ mở đường cho chúng ta đi ra, để chúng ta có thể bước đi một cách nhẹ nhàng. Như trong Cô-rinh-tô nhất mà Chúa nói đó, Chúa không có để cho tất cả chúng ta có thể quá sức cái sự chịu đựng của mình. Những cái cám dỗ, những cái thách thức, những cái khó khăn, những cái nguy hiểm có thể đến trên đời sống của chúng ta, không ai có thể tránh khỏi điều đó. Nhưng mà Chúa là Đấng toàn tri, Chúa biết rằng cái sức lực của ông A này đến một cái mức nào đó thì sẽ là đủ rồi. Và Chúa sẽ mở cái con đường để cho người đó có thể bước ra và tiếp tục bước đi về thiên quốc. Dĩ nhiên không phải bước đi ra cái đó xong rồi là thảnh thơi, nhưng mà cũng sẽ có những cái thách thức khác. Và chúng ta đã học trong tuần trước này tới, Chúa đã chia sẻ theo Chúa chúng ta phải trả giá, có những cái thách thức mà chúng ta phải bước đi. Cho nên chúng ta biết ơn Chúa bởi vì có những thách thức ở trong cái linh trình chúng ta bước theo Chúa, nhưng mà Chúa sẽ bảo vệ chúng ta, Chúa sẽ gìn giữ chúng ta khỏi cái sự té ngã đó. Và cái điểm kế tiếp đó là Chúa bảo vệ hay là Chúa gìn giữ chúng ta khỏi cái nguy hại. Câu 5 cho đến câu 7 của phần A cho chúng ta thấy được Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ ngươi, Đức Giê-hô-va là bóng che chở bên phụ ngươi. mặt trời sẽ không dội ngươi lúc ban ngày, mặt trăng sẽ không hại ngươi lúc ban đêm. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Quý vị đọc cái này, những cái câu này quý vị thấy có được an ủi không? Đức Giê-hô-va giữ gìn chúng ta, Chúa giữ gìn chúng ta, Chúa bảo vệ chúng ta khỏi những cái nguy hại ở trong cuộc đời mà chúng ta bước đi theo Chúa. Tôi thật được kích lệ bởi vì Chúa bảo vệ chúng ta. Có những cái chuyện chúng ta thấy rất là đơn giản nhưng mà Chúa vẫn bảo vệ, Chúa vẫn chăm sóc chúng ta. Quý vị có bao giờ suy nghĩ khi mà mình ra, mình lên xe, mình lái xe, mình đi ở ngoài phía quê, mình nghĩ rằng Chúa có bảo vệ mình không? Tôi nghĩ rằng Chúa luôn luôn bảo vệ, bởi vì mình đang ngồi ở trong một cái thùng sắt thôi quý bạn chị. Và nếu Chúa không bảo vệ chúng ta thì chúng ta không biết cái sự nguy hại đến lúc nào. Cho nên Chúa bảo vệ, Chúa gìn giữ chúng ta khỏi những cái nguy hại của mặt trời, của mặt trăng, của tất cả mọi cái tai họa mà có thể đến ở trên cuộc đời của chúng ta. Bởi vì đã đọc Kinh Thánh đối đáp rồi, quý vị, tôi muốn thử quý vị một chút xíu. Quý vị đọc Kinh Thánh đối đáp hồi nãy rồi đó, bao nhiêu quý vị nhớ những lời Chúa nhắc nhở mình ở trong Kinh Thánh đối đáp? Hay là chúng ta đứng lên, hay là chúng ta ngồi đó, chúng ta đọc, người hướng dẫn đọc một câu và chúng ta đọc một câu giống như đối đáp, giống như là một cái thủ tục ở trong sự thờ phượng. Hay là chúng ta đọc, chúng ta suy nghĩ. Quý vị, tôi muốn hỏi quý vị là quý vị suy nghĩ cái điều gì, lời Chúa nhắc nhở quý vị điều gì ở trong bài Kinh Thánh đối đáp đó? Nếu chúng ta suy nghĩ trong cái bài học, bài đọc Kinh Thánh đối đáp đó thì cái bài giảng của tôi sẽ ngắn hơn được chút xíu. Chúa bảo vệ chúng ta khỏi những cái bẫy, Chúa bảo vệ chúng ta khỏi những cái hầm hố của Satan, Chúa bảo vệ chúng ta khỏi những cái dịch lệ, những cái tai họa của thiên nhiên, và Chúa bảo vệ chúng ta khỏi những cái sự kinh khiếp, những cái tai ương, những cái chiến tranh, tất cả mọi thứ. Và nếu chúng ta đọc ở trong Thi Thiên 91 đó, chúng ta sẽ thấy được an ủi bởi vì chúng ta được Chúa bảo vệ. Như tôi nói, nó có khích lệ quý cụ quý bà cha, chúng ta đến với lời của Chúa, chúng ta đến ở trong sự thờ phượng đó, mỗi một điều khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta cần phải suy nghĩ lắng lòng mình để chúng ta thấy cái điều gì Chúa dạy dỗ mình ở trong cái điều đó. Chứ không phải đọc Kinh Thánh đó đáp là đọc cho nó theo cái chương trình nó đi như vậy, thì bây giờ mình đọc, mình đối đáp lại với người hướng dẫn. Nhưng mà lời của Chúa nó giúp cho chúng ta để chúng ta suy nghĩ cái sự bảo vệ của Chúa như bài đọc Kinh Thánh đối đáp của sáng hôm nay. Và tất cả những điều đó chỉ nói về cái phương diện thể xác của chúng ta, như nãy giờ chúng ta suy nghĩ đó. Chúa bảo vệ chúng ta khỏi vấp ngã, Chúa bảo vệ chúng ta khỏi những sự nguy hại, Chúa nuôi dưỡng chúng ta, đời sống thuộc thể của chúng ta. Nó chỉ nói đến cái phần thuộc thể, nhưng mà có một cái phần rất là quan trọng mà Chúa giữ gìn chúng ta, và nếu chúng ta không để ý điều này, chúng ta lơ đễnh trong đời sống của chúng ta. Câu 7 phần B quý vị mở ra với tôi trong 7 phần B, chúng ta đọc chung với câu này. Thi Thiên 121 câu 7 phần B. Quý vị mở ra chưa? Tôi đợi quý vị một chút xíu. Quý vị mở ra đây. Chúng ta cùng đọc. Ngài sẽ gìn giữ linh hồn người. Tất cả những điều nãy giờ chúng ta suy nghĩ đó chỉ nói về phương diện hiện thể xác của chúng ta. Một ngày nào đó cái thể xác này nó sẽ tiêu tan, nó sẽ nằm ở trong tro bụi, nhưng mà cái linh hồn của chúng ta nó sẽ đi về đâu? Đó là cái câu hỏi mà chúng ta thường phải hỏi những người chưa được cứu. Nhưng mà có thể lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở tôi và quý vị, chúng ta xem để chúng ta thấy rằng Chúa không chỉ giữ gìn cái thể xác này, thể xác này có thể sống 70-80 năm, nhưng mà cái linh hồn của chúng ta sẽ về thiên đàng với Chúa, và cái tâm linh đó sẽ thờ phượng Chúa ở thiên đàng. Và Chúa nói là Chúa gìn giữ, Ngài sẽ gìn giữ linh hồn của người. Chúa gìn giữ mỗi linh hồn của chúng ta ở trong sự bảo vệ, ở trong sự chăm sóc của Chúa. Và cái linh hồn đó khi no, khi đói, khi thiếu thốn thì Chúa cũng sẽ cung ứng để cái linh hồn đó được no đủ. Vì lời của Chúa ở trong Kinh Thánh khẳng định rằng một cái linh hồn quý hơn cả thế gian, thưa quý ông bà anh chị em. Và nếu chúng ta không hiểu điều này, chúng ta không nhìn thấy Chúa luôn luôn ngắm xem, chăm xem cái đời sống thuộc thể của chúng ta, và cũng ngắm xem, chăm xem, bảo vệ cái linh hồn hay là cái đời sống tâm linh của chúng ta nữa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhờ ơn Chúa để chúng ta có thể thấy điều Chúa làm ở trên đời sống của mình. Chúa bảo vệ chúng ta, Chúa cung ứng cho chúng ta sự sống mỗi ngày, nhưng mà Chúa cũng cung ứng sự bảo vệ, sự an toàn mà chúng ta có khi chúng ta bước đi về thiên quốc. Và câu cuối cùng của Thi Thiên 121 mà chúng ta là câu gốc đó, Chúa bảo vệ hay là Chúa gìn giữ chúng ta luôn luôn. Chúng ta đi ra, chúng ta đi vào, Chúa đều gìn giữ chúng ta. Quý vị thấy phước hạnh không? Hay là chúng ta nghĩ rằng khi mình bước ra đó, quay lại chỉ thấy có bà vợ, mấy đứa con. Nếu chúng ta có những cái suy nghĩ đó, xin Chúa giúp cho chúng ta để là chúng ta biết rằng dầu là có ai đi chung với mình đi nữa thì vẫn có một cái người thêm nữa, đó là Chúa. Chúa luôn đi với chúng ta. Tác giả đi nói trong Thi Thiên 23 là dầu khi tôi đi trong đụng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ ta không nào. Vì Chúa ở cùng tôi, Chúa ở cùng chúng ta, Chúa bảo vệ chúng ta, Chúa gìn giữ chúng ta luôn luôn, từ nay cho đến đời đời. Từ khi chúng ta đang đứng ở đây, đang khi chúng ta bước những bước chập chững về thiên đàng, cho đến khi chúng ta gặp mặt Chúa ở thiên đàng, Chúa luôn luôn gìn giữ, Chúa luôn luôn đi cùng với chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để rồi chúng ta nhờ ơn Chúa, chúng ta biết cái nguồn cội của sự cung ứng và cái sự bảo đảm của đấng cung ứng và cái phương cách của đấng cung ứng và cái cuối cùng đó là cái đáp ứng của chúng ta. Và bài giảng nếu không có cái sự đáp ứng của chúng ta thì nó không có cái điều gì xảy ra hết. Dầu Chúa có cả cái vũ trụ này, Chúa có cả cái sự cung ứng, Chúa có ngồi đó cho cả cuộc đời của chúng ta, dõi mắt theo cuộc đời của chúng ta, nhưng mà cái đáp ứng của chúng ta không có đáp ứng với Chúa thì tất cả những sự cung ứng, sự bảo vệ đó sẽ không có trên đời sống của chúng ta. Và đó là lý do nhiều khi chúng ta nói, ồ tại sao tôi theo Chúa nhưng mà tại sao Chúa không bảo vệ, Chúa không gìn giữ, Chúa không cung ứng cho tôi để cho tôi phải thiếu thốn, để cho tôi phải điều này, điều kia, điều nọ. Cái điều quan trọng đó là cái đáp ứng của chúng ta. Và đây là cái điều cốt lõi, đây là cái điều chính yếu, và đây là cái yếu tố quan trọng để chúng ta có thể nhận được cái sự cung ứng từ một đấng giàu có. Câu 1 nhắc chúng ta một cái đáp ứng, đó là hướng lên Chúa. Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Đang khi chúng ta có những khó khăn, đang khi chúng ta có những cái thách thức, cái con mắt thuộc linh của chúng ta, cái đời sống thuộc linh của chúng ta hướng về đâu? Chúng ta đang hướng về Chúa hay là chúng ta đang hướng về một cái phương diện nào đó? Giống như dân Israel, thay vì ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn đó, thì thay vì hướng lên Chúa, thì có thể nhìn qua bên Ai Cập, có thể nhìn lên Assyri để có thể tìm cái sự cung ứng, sự giúp đỡ, sự giúp sức của những cái đế quốc đó. Và chúng ta thấy cái hậu quả của dân Israel là gì? Có những cái lúc mà khi họ hướng về những cái đế quốc hay là những cái quốc gia đó để tìm cái sự cung ứng, sự tiếp trợ đó, thì họ là những người thất bại. Chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, đi ở trong những cái thách thức, đi trong những cái khó khăn đó, cái đáp ứng của chúng ta với Chúa là như thế nào? Chúng ta nhìn lên Chúa, ngửa trong sự thương xót, sự cung ứng của Chúa, hay là chúng ta chạy qua bên đây tìm cái này, chạy qua bên kia tìm cái kia? Đó là cái điều nó sẽ bày tỏ đời sống thuộc linh của chúng ta. Đáp ứng của chúng ta đầu tiên đó là chúng ta phải hướng lên Chúa, là đấng có đủ mọi cái năng quyền để ban cho chúng ta sự cung ứng và sự gìn giữ của Ngài. Và điều thứ hai đó là chúng ta phải tin cậy sự tiếp trợ hay là sự cung ứng của Chúa. Như tôi nói, cái sự tin cậy của chúng ta nó biểu lộ qua cái đức tin của chúng ta, và cái sự tin cậy của chúng ta ở cái mức độ nào đó, Chúa sẽ cung ứng cho chúng ta ở cái mức độ đó. Nếu chúng ta chỉ lơ lơ, chúng ta tin cậy Chúa ở trong một cái khoảng nào đó, ở trong một cái phạm vi nào đó, và chúng ta nói là ô tôi tin cậy Chúa chỉ ở khoảng này thôi, vượt lên trên đó thì tôi phải chạy thêm làm cái chuyện khác, tôi phải tìm thêm tâm lý học, tôi phải tìm thêm những cái bạn bè để có thể giúp đỡ tôi, thì cái sự tin cậy của chúng ta đối với Chúa ở mức độ nào, Chúa sẽ ban cho chúng ta cái sự cung ứng, cái sự gìn giữ Chúa ở mức độ đó. Và bài học như từ lúc đầu tôi nói là ông Abraham, ông tin cậy Chúa ở trong cái hoàn cảnh dân Israel đó. Chúa cung ứng, Chúa làm cho ông thấy cái lòng tin cậy của ông qua đức tin đó, nó được phỉ phu ở trong cái kết quả mà Chúa dự bị tất cả trong cuộc đời của ông Abraham. Và cho nên xin Chúa cho tôi và quý bà xem, chúng ta phải đáp ứng lại với cái sự cung ứng, sự bảo vệ của Chúa bằng cái tâm lòng của chúng ta, cái tâm linh của chúng ta hướng lên Chúa thay vì chúng ta hướng vào trần gian này. Chúng ta tin cậy Chúa, tin cậy sự tiếp trợ của Chúa. Thi Thiên 91 câu 2 mà chúng ta nãy chúng ta đọc đó, tôi muốn nhắc lại một cái câu này, chúng ta có thể thấy điều này. Tác giả Thi Thiên 91 nói gì? Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi. Tôi tin cậy nơi Ngài. Nếu chúng ta nói Gia-huê, nếu chúng ta nói Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của tôi thờ phượng Chúa, tôi yêu mến Chúa, tôi đi nhà thờ, tôi làm đủ mọi thứ, tôi chiếu mến Chúa như thầy Thọ nói đó, tất cả mọi điều đó chúng ta nói một cách ngon lành. Nhưng mà nếu chúng ta không bày tỏ cái lòng tin cậy của chúng ta nơi Ngài đó, thì chúng ta cũng sẽ không thấy điều gì Chúa làm ở trên cuộc đời của chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục đi trong những cái chặng đường trong gai đó, và chúng ta sẽ té lên té xuống, và chúng ta cho đến khi chúng ta phải đặt lòng tin cậy của chúng ta vào trong Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho quý cụ, quý bà cha và chính tôi nữa, để rồi mỗi ngày mình kinh nghiệm sự cung ứng của Chúa ở trên đời sống của mình, cung ứng sự bảo vệ của Chúa ở trên đời sống của mình. Và đừng quên một điều, truyền lại cho con cái mình, được cái kinh nghiệm nào đó chia sẻ với con cái của mình. Chúa ban cho ba, Chúa ban cho mẹ cái sự cung ứng, có những cái khó khăn đây, nhưng mà ba mẹ vẫn tin cậy Chúa, bước đi và Chúa làm những cái điều như vậy, như vậy, như vậy, chia sẻ lại với con cái. Cho nên xin Chúa cho tôi và quý vị làm được điều đó. Và cái điều kết luận tôi muốn khích lệ quý vị là đừng có trông mong nơi sự bảo đảm của con người. Chúng ta thấy điều này rất là rõ, nhất là những cái mùa bắt đầu tranh cử bắt đầu nổi lên, con người bắt đầu hứa bảo đảm điều này, bảo đảm điều kia, bảo đảm đủ mọi thứ hết. Nhưng mà rồi sau đó thì không có chuyện gì xảy ra hết. Cũng có xảy ra nhưng mà có thể một phần nào hết. Cho nên đừng trông mong nơi sự bảo đảm của con người, nhưng mà hãy tin cậy nơi Chúa. Đừng có trông mong nơi cái sức mạnh của con người hay là của một cái quốc gia nào đó, nhưng mà hãy núp ở dưới cái bóng cánh của Chúa như Thi Thiên 91. Có nhiều khi chúng ta nghĩ rằng mình ở trong một cái đất nước gọi là mạnh về quân sự, mình được an toàn. Đừng trông mong điều đó. Nhưng mà hãy núp ở dưới cái bóng cánh của Chúa là cái nơi an toàn nhất. Dầu cho cái thân thể này có thể tan nát, nhưng mà Chúa vẫn sẽ bảo vệ cái linh hồn của chúng ta. Mà thế gian này không bảo vệ được linh hồn của chúng ta, tôi quý mạnh sẽ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nương cậy vào Chúa là Gia-huê, là Đức Chúa Trời, thay vì nương cậy nơi con người. Và Ê-sai nói trong Ê-sai đoạn 2 câu 22, tôi muốn đọc câu này để kết thúc. Chớ cậy nơi loài người, là loài có hơi thở trong lỗ mũi, vì họ có đáng kể gì đâu. Không có đáng kể, con người không có đáng kể gì với Chúa hết. Cho nên nếu chúng ta đặt cái lòng tin của chúng ta, đặt cái sự trông cậy của chúng ta vào trong con người, chúng ta sẽ bị thất bại. Nhưng mà nếu chúng ta trông cậy vào Chúa là đấng cung ứng, là đấng gìn giữ chúng ta, thì chúng ta sẽ được thỏa mãn trong đời sống của chúng ta. Cho nên xin Chúa một lần nữa ban ơn cho chúng ta để chúng ta có thể sống trong những ngày tháng chúng ta đi về thiên bố đó. Chúa ban phước cho chúng ta trong cái đáp ứng của chúng ta. Mỗi người chúng ta đến với Chúa trong thời gian này, dâng lên Chúa một lời cầu nguyện, tạ ơn Chúa vì Chúa cung ứng, Chúa giúp cho chúng ta trong những ngày tháng qua. Tôi biết có những gia đình thật là chật vật, mà tôi biết ở trong cuộc đời của họ có những cái sự vui thỏa, bởi vì họ biết rằng sự cung ứng của Chúa trên đời sống của gia đình họ. Nhưng mà cũng có những gia đình đầy dẫy dư thừa, nhưng mà vẫn không có sự thỏa lòng. Cho nên chúng ta suy nghĩ đến điều này để chúng ta có thể tin cậy Chúa nhiều hơn, hướng lên Chúa trong những cái hoàn cảnh, những nghịch cảnh trên đời.